This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Sau đây thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta trở về với chương trình đọc truyện ma tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong phần đầu của câu chuyện của lần trước. Câu chuyện có cái tên là Phía Cuối Cây Xoài, tác giả khuyết danh. Hoàng Tính cố tìm nhưng mà Hoàng Tính không thấy được tên tác giả lời đầu tiên để mà thực hiện tiếp. Và Hoàng Tính cảm ơn tác giả của câu chuyện Phía Cuối Cây Xoài để Hoàng Tính có dịp Hoàng Tính chia sẻ đến quý vị bà con trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi trong cái phần cuối của cái câu chuyện có một cái tên Phía Cuối Cây Xoài. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Hai tay bợm nhậu nổi tiếng của xóm đình đó là Năm Tợ và Chính Nhị rời khỏi cái bàn tiệc. Đã gần đâu cũng khoảng 10 giờ đêm. Biết họ sẽ đi ngang qua cái cây xoài cổ thụ, cho nên ngày vài người có khuyên là
hay là cứ ngủ ở đây đi hả? Sáng mai rồi hả? Dậy sớm cũng được mà.
Trong cơn phấn khích bởi cái hơi men, Chính Nhị lớn tiếng.
Cái thằng Năm Tợ, nó có nhát gan thì cũng ở lại ngủ, còn tao thì trời. Trời, tao còn không có sợ huống hồ gì là ma hả mày?
Anh ta bị ngay ông bạn Lưu Linh phản ứng dữ dội bằng cách là ôm chặt lấy và cứ mỗi như vậy. Hai người ngã nghiêng, dìu nhau bước đi. Một ai đó lắc đầu chặt lưỡi.
Kệ xác tụi nó đi, trời đánh chúng còn không có chết nữa là...
Hai người đi qua gốc xoài, khi vầng trăng đã lên trên đỉnh đầu, vừa khi đám mây đen khá lớn che khuất, Chính Trị mới lè nhẹ và nói:
mà ngồi đây nghỉ chút đi cha nội ơi.
Năm Tợ cũng lè nhẹ không kém.
Thì nghỉ chứ. Mà ngủ ở đây luôn cũng được mà, ở đây trời ơi, mát quá chừng, ở đây mát ngang.
Sau đó họ dựa lưng vào góc xoài. Gió đêm thổi quả là mát thật, và là một nơi lý tưởng để đánh một giấc giữa đêm hè oi ả này.
Làm gì với cha nội? Cứ rõ rậy hoài ai ngủ vô được hả? Cha rõ gì rậy thì có hả? Cứ sợ mó như là sợ vợ. Hey, nhột chết đi được. Ai chịu cho nổi, trời ơi.
Ủa trời ơi, lại sợ nữa. Mặt tôi chứ không phải là má của con Tư chè đậu đâu mà nghiêng cho cha nội.
Rõ ràng Chính Nhị cảm giác như là có một cái bàn tay ai đó đang sờ khắp mặt của mình. Bị sờ tới đâu thì anh ta lại nghe lạnh đến đó nha. Và đến lúc anh ta không còn chịu nổi, cất tiếng cười thành tiếng. Năm Tợ bực bội.
Om xòm. Trời ơi, om xòm quá đi cha nội.
ba người ta mà còn nói nữa. Đừng có kéo nhang đó.
Thế rồi chính vì cảm giác như là mình bị kéo lên. Nhưng anh ta muốn kêu lên nhưng mà hầu như không còn đủ sức nữa. Bên dưới thì Nam Tạ lên tiếng.
Mày đâu chết nhỉ? Bộ mày trốn về với vợ sao? Trời đánh có vẻ mày nhát quá, sợ vợ hả mày?
Vừa khi ấy, áng mây đen đã trôi qua, để lộ ánh trăng tròn của đêm 16 dằn dặc, đủ cho Nam Tạ nhìn sang bên và kêu thép lên khi mà nhìn thấy
anh ta đã
kịp nhìn thấy một người đang treo ngược cái đầu, đang thòng từ trên cành cây xuống. Khuôn mặt của người này dù ở trong bóng đêm đi nữa thì cũng đủ làm cho Nam Tạ muốn đứng tim luôn rồi. Anh ta đang cố lết ra khỏi chỗ đó, nhưng mà càng lết thì người anh ta như bị dính chặt vào cái góc xoài. Rồi một giọng nói như truyền về từ cõi âm ti.
Hay ở đó chờ xem kẻ sát hại vợ anh nó đền tội. Kẻ đắc sát hại vợ anh nó đền tội nha.
Đang sai như vậy, đang sợ hết vía. Vậy mà chỉ cần nghe cái câu nói đó thôi thì Nam Tạ như là tỉnh hẳn. Anh ta lặp đi lặp lại câu nói.
Cái gì? Kẻ giết vợ? Mà ai giết?
Kẻ đã sát hại vợ anh nó đền tội đó hả?
Giọng nói hình như đang pha một chút gì đó. Đang giỡn.
Đàn ông cũng như vậy hết. Đến vợ mình chết mà cũng không có cách nào để trả thù. Thật là hèn hả? Nam Tạ ơi! Nam Tạ!
Những lời nói này khiến cho Nam Tạ hoàn toàn tỉnh táo. Ai?
Nhưng mà ai vậy? Ai vừa mới nói vậy?
Đúng là đồ vô tâm. Bởi vậy thù giết vợ đã 6-7 năm rồi mà vẫn còn để cho nó bình yên, để cho nó hưởng thụ. Có biết nhục không Nam Tạ hả?
Sao mà nói đó? Đó là một cái tát. Một cái tát đã khiến cho Nam Tạ đau điếng. Nhưng anh ta đã sáng đầu óc ra. Anh ta reo lên.
Có phải là mình không? Ông Hương.
Vâng, anh ta đã nhận ra giọng nói đó là của vợ mình. Cô vợ cưới chưa hơn mực một năm, cái lúc mà đang mang bầu thì đã bị chết
thảm kìa. Úc Hương, đúng là em rồi, Úc Hương.
Nam Tạ đưa tay chụp lấy, nhưng tay anh chỉ quơ vào mỗi khoảng không, rồi lại một cái tát nữa, trúng vào má phía bên kia kèm theo lời nói.
Đã nhớ ai giết vợ mình chưa? Điều đó...
Hai cái tát nữa lại giáng lên hai má. Mà lần này, tát lại đau đớn hơn lần trước rất là nhiều. Và chừng như một cái sự đau đớn ấy đã làm cho đầu óc anh sáng suốt ra, cũng như là bạo mồm, bạo miệng hơn.
Phải thằng Hương cẩm không?
Lúc ấy, bỗng có một tràng cười phát ra. Giữa đêm khuya thành vắng mà nghe tiếng cười ấy hẳn thì bất cứ ai nghe cũng phải rợn cả người luôn. Tuy nhiên, ẩn trong âm thanh ấy đó là một trạng thái thê lương sầu thảm đến não lòng. Nam Tạ tự dưng đổi sắc giọng.
Chính là nó đã hại đời em rồi phải không? Cũng nó bức em phải chết thảm phải không? Úc Hương
chừng như hài lòng với câu nói của Nam Tạ, giọng trong bóng tối có vẻ dịu lại.
Phải chi, lâu nay dám nghĩ như vậy thì tôi đâu có dứt dưỡng, tôi đâu có lang thang. Trời ơi, giống như cảnh một cái quan hồn như vậy nè.
Mình ơi, mình, anh đâu có ngờ, chết rồi mà em còn khổ như vậy. Lâu nay, anh ở thế cô, lại nợ ngập đầu cho nhà nó cho nên không có dám hé môi nói chuyện tội ác của nó gây ra. Bởi vậy
anh mới mượn rượu giải sầu phải không? Thật là hèn, thật là bát nhược. Trời ơi, nè, coi nè.
Lần này sao câu nói đó không có những cái tác nào nữa, nhưng mà cũng chứng tỏ là Năm Tờ đã được cảm thông rồi. Anh chàng lại nói, Anh biết là mình hèn nhất. Đó là việc anh luôn bị ám ảnh cái chuyện mà ngày ấy em bị tên khốn nạn đó nó cưỡng hiếp, nhất là cái chuyện
cái bào thai phải không?
Đúng, anh luôn nghĩ tới cái đứa con ở trong bụng em của ngày đó đó, không phải là của anh. Anh hèn đến nỗi đã muốn không nhớ tới em nữa rồi kìa.
Tôi hiểu thân phận của mình, cho nên khi mà bị nó chặn đường làm nhục lần thứ hai thì thay vì tôi kêu la thì tôi lại chọn cái chết. Trời ơi, tôi nhục mà không được cảm thông cho nên thà chết thì còn hơn hả? Trời ơi.
Lúc ấy chợt từ trên cây phát ra những cái tiếng động. Năm Tạ ngẩn nhìn lên, chưa nhận ra được cái người ở trên đó thì giọng nàng lại cất lên.
Đồng bọn của tên khốn khiếp mà bấy lâu nay anh nhận là bạn nhậu đó. Chỉ có anh là mắt mù mà thôi.
Vừa khi đó thì từ trên cây, Chính Nhị bị ai đó đẩy xuống, rơi, nằm cách chỗ Năm Tờ chỉ có mấy bước.
Chính Nhị,
tôi bị mù mắt rồi.
Nhìn kỹ anh ta, thấy hai mắt của Chính Nhị đầy máu, Năm Tờ hốt hoảng.
Mắt, trời ơi, sao mà cái mắt của mày sao vậy?
Cái đôi mắt này ngày đó là rình ở trong cái bụi rậm để nhìn thấy cái cảnh cái thằng Hương Hào Cẩm nó cưỡng hiếp tôi kìa. Nhìn cho sương mắt mà không ra tay cứu giúp người đã gặp nạn, mà nạn nhân đó là vợ của bạn mình. Đôi mắt đó còn để làm cái gì mà không quỷ nó đi hả?
Dạ, tôi chỉ vô tình tôi nhìn thấy mà thôi, chứ tôi đâu có cố ý. Trời ơi, còn cái chuyện ra tay can thiệp thì ai mà dám can thiệp khi mà Hưu Hàng Cổng nó lại có súng ở trong tay. Trời ơi, hắn ta kiêm luôn cái chức hương quản ở trong làng cổ này mà.
Năm Tờ nghe biết mọi chuyện như vậy, anh ta nổi điên lên. Trời ơi, vậy mà lâu nay mày giấu chuyện, đã chứng kiến cái cảnh vợ tao bị hãm hiếp. Trời ơi, đúng là cái thằng tồi á. Năm Tờ lao lên, nhưng mà có một cái bàn tay ai đó đã kéo anh ta lại.
Hắn đã bị trừng phạt rồi, cần gì phải ra tay thêm hả?
Năm Tờ ôm mặt khóc nức nở. Hồi lâu sau, giọng nàng lại lạnh lùng.
Đã đến giờ anh chứng tỏ là một người chồng rồi đó. Hãy làm để cho hồn người chết được mãn nguyện đi hả?
Nói xong thì như một tia chớp, nàng đã biến mất. Năm Tờ thẳng thốt kêu lên.
Mình ơi.
Bỗng vừa khi ấy thì có tiếng động ở xa, nhiều tiếng chó sủa kèm theo, rồi âm thanh vang lên của ai đó vọng lại.
Tụi bay đâu, đốn ngã cái cây xoài cần thì đốt luôn cái ngôi nhà đó cho tao đi hả?
Rồi cũng có tiếng người khác nói, dạ đốn cây xoài thì được, nhưng mà còn đốt nhà thì cái đó là nhà của ông mà, ông Hương Hào.
Đốt luôn để trừ hậu quả sau này nha.
Dạ, nhưng mà có bà vợ ông ở đó đó, giả lại còn có đứa bé nữa. Giọng rộn rãng của Hương Hào Cẩm.
Con nít con nôi cái gì cũng không có để hả? Đốt, đốt
luôn cho tao hả?
Cái đáp già nhân có đến chục đứa, đưa tay cầm gậy gộc, đèn đuốc sáng choang. Chúng lao tới bên gốc xoài. Có đứa thì đưa dao đưa rựa vừa chặt cái gốc xoài nhưng lại vừa đưa cao tay lên, thì cả ba bốn đứa tự dưng đứng khựng lại, đứng như là trời trồng vậy đó. Hương Ngào Cẩm vừa bước tới, ngớ người ra khi nhìn thấy hai tay bợm nhậu. Ông ta hơi run.
Ừ, mày.
Năm Tờ phát điên lên khi nhìn thấy kẻ thù. Anh ta định nhào tới ăn thua đủ, thì vừa lúc ấy Chính Nhị đã bất ngờ lao tới trước mặt anh, gào lên:
Tại mày mà tao nóng nổi này, thằng khốn nạn.
Và quá bất ngờ cho nên Hương Hào Cẩm không kịp phản ứng đã bị Chính Nhị vồ được, rồi hai bàn tay cứng như sắt của anh ta siết chặt vào cái chỗ nhạy cảm nhất trên người của lão Hạo Hương Hào.
Trời ơi.
Lão ta chỉ kêu được có một tiếng ngắn như vậy rồi đứng chết chân. Năm Tờ còn đang ngơ ngác thì một giọng nói từ trong ở bóng tối vọng ra:
Đến nước này rồi mà anh cũng không dám ra tay trả thù, phải đợi người khác làm à, thiệt là.
Câu tránh móc dừng ngang, kèm theo đó là một tiếng thở dài.
Mà nghĩ cho cùng, một kẻ từ nào đến giờ chưa từng giết chết con gà con vịt, bảo giết người thì làm sao được hả?
Đám gia nhân của Hương Hào Cẩm cũng khá là đông, lại trang bị đầy người. Tuy nhiên nhìn thấy chủ đã bị chết đứng như vậy, không ai bảo ai, đồng loạt bỏ dao bỏ mát chạy thục mạng. Hai Thành đứng lặng người ở bên xác cha, nhìn mẹ khóc ngất. Thành không chịu nổi, cho nên cái điều mà anh giấu kín ở trong lòng, anh cũng đành phải nói ra.
Con không có tính trở về thế nữa, bởi những gì con chứng kiến cái hôm mà về nhà này, thì cái đầu tiên đã khiến cho con rai rứt mãi cho đến bây giờ. Đúng vậy, chính cô Hương hôm đó cũng đã hiện ra trong nhà này. Cô kể tội lỗi của ba. Ban đầu con không có tin đâu, nhưng mà sau khi cô ấy chỉ cho cái đứa bé nằm khóc ở góc nhà thì con không có còn nghi ngờ gì nữa. Hôm ấy cô Út Hương chỉ đứa bé và ra lệnh là mày phải trả nợ thay cho ba mày. Cô nói là ngày trước ba mày đã cưỡng hiếp tao trong lúc mà tao mới lấy chồng chưa đầy một năm. Cô nói vậy đó. Cô nói rằng là tao bị nhục nhưng mà vẫn cắn răng mà sống, bởi vì tao thương chồng tao. Cô nói vậy đó. Đó là một cái con người hiền lành chân thật. Rồi cô nói là cho đến khi mà tao biết được là đã bị dính cái thai oan nghiệt thì cái ý định chết lại càng mãnh liệt hơn nữa. Cô nói là cô muốn trước khi chết là phải trả thù cái kẻ đã gây ra cái thảm cảnh này nè. Nhưng mà đã hơn chục lần mà nhen nhóm cái ý định thì cô lại đổi ý, bởi nhìn Năm Tờ thì cô lại càng thương nữa, cho nên thôi đi. Cho đến ngày mà cái thai được 6 tháng, tức là nỗi đau của chồng của mình ngày đêm thì anh cứ than vắng thở dài. Rồi cổ buồn quá, cổ bỏ nhà, cổ đi lang thang, rồi lại gặp cái thằng khốn nạn cha đi nè. Thì nó vẫn chưa chịu buông tha nữa, cho nên vừa thấy cổ đi một mình thì nó lại lôi vô trong bụi cho đàn em canh ở ngoài rồi làm nhục một lần nữa. Cổ cũng đang muốn chết cho nên đâu còn sợ nữa đâu. Cổ vừa chống cửa mà vừa định nói cho nó biết là cái thai trong bụng là của... là cô cổ với nó, nhưng mà tao cổ cũng chưa kịp nói gì do không có chiếm đoạt được cổ lần nữa, thì cái thằng cha tức là cha mình nè đã mạnh tay bóp cổ cho đến khi cổ chết kìa. Vậy đó.
Lời kể của Hai Thành thật khiến cho bà Hương Hào Cẩm lạnh cả người. Bà lắp bắp:
Vậy là đúng là con của ổng rồi.
Thành thở dài và nói:
Ô ăn nghiệt, quan nghiệt đó má ơi. Cô Út Hương buộc con là phải cưới vợ, mà phải là cái người vợ có chữ quan kìa.
Ủa, sao lại như vậy? Để làm gì vậy?
Thì thật ra, Son không hề lấy ai mà cũng không có lấy con. Cô ấy đột nhiên thấy cái bụng của mình chướng lên, trường lên như vậy thì...
Thì ra là cô Út Hường đã mượn cái bụng của Son để mà cho đứa bé Quang Nghiệt này nó ra đời đó. Ủa chi vậy? Thì cô nói rằng là do khi chết thì đang có mang, cho nên đứa bé không có được nhận về cõi âm, bởi số nó chưa có tận mà. Do vậy cô Hương cũng đã khổ sở mà đi tìm cách mà cho cái đứa nhỏ trở lại cái cõi dương, mà chưa có nơi nào thích hợp. Rồi cũng biết con có duyên nợ với Son, cho nên cô Hương cũng đã cho nhập vong đứa trẻ vô cái bụng của cô ấy đó. Con là máu mủ ruột thịt của ba, cho nên là một cái điều kiện tối ưu để cho đứa bé ra đời, nhập vào cái đời sống bình thường đó. Bà Hương Hào lại càng ngạc nhiên hơn. Vậy ra nó không phải là ma hả? Con của ma, nhưng mà qua đường sanh bình thường của Son, vừa rồi thì đứa bé này giờ đã là thành người như chúng ta rồi. Má có không muốn thì cũng phải nuôi nó thôi, bởi bà đã chết rồi. Giả lại, vong hồn của cô Út Hương cũng muốn như vậy đó. Nhìn qua một lượt, Hay Thành hạ thấp giọng. Má để ý không? Từ lúc mà bà chết đến nay này, hầu như không ai mà còn thấy cái hiện tượng kỳ lạ nào xuất hiện ra nữa. Hình như là quan hồn của đã không còn theo chúng ta nữa rồi nữa. Mà con nghĩ cũng đúng thôi. Hiện nay má cũng đang nuôi đứa bé trong nhà này nè. Bà Hương Hào vẫn chưa hết lo. Thì tao cũng vẫn còn sợ đó. Mà với nỗi cái sợ hãi này thì chỉ có việc mất ngủ thôi cũng đủ khiến cho tao sớm đi theo ba mày thôi mày ơi. Hai Thành tự tin nói. Chính cô Út Hương nói là má không có liên can gì đến cái vụ này mà. Cô ấy đâu có ý định hại má đâu. Bởi nếu mà muốn hại thì má làm sao mà má yên ổn cho đến ngày nay được, đúng không? Ừ, thì tao cũng giấy trời được như vậy đó. Chuyện con ma góc xoài hầu như đã chấm dứt khi mà Đích thân Năm Tợ đứng ra cùng với lại Hai Thành đốn cái cây xoài cổ thụ đi, để chấm dứt đi những cái huyền thoại, chấm dứt đi cái câu chuyện đó.
Kính thưa quý vị, đó là câu chuyện Hòa Tĩnh gửi đến cho quý vị trọn vẹn phía cuối cây xoài, tác giả là Khuyết Danh. Thành thật cảm ơn tác giả Khuyết Danh đã có một câu chuyện để Hòa Tĩnh có dịp để mà chia sẻ cho quý vị trong chương trình đọc truyện này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện mà câu chuyện phía cuối cây xoài đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.